Đức Phật không thôi. Đó là cái lý do mà muốn giải quyết tất cả những cái vấn đề nghi ngờ để phát sinh hủy báng này, thì cần phải tu đúng theo cái tâm nguyện đại thừa, cần phải phát Bồ Đề Tâm trước. Chứ còn có giỏi Phật pháp đến mấy đi chăng nữa mà không phát Bồ Đề Tâm, không theo Bồ Tát Đạo thì cũng đều thành cái hủy báng hết. Có bằng 10 bằng tiến sĩ về đạo Phật đi chăng nữa cũng chỉ thành ra hủy báng đại thừa mà thôi. Trường hợp thứ ba ở trong cái loại tà kiến thứ tư là có người tín tâm không được thuần khiết, tức là trong sạch. Người ấy đối với oai đức của Tam Bảo, với nghĩa lý pháp đại thừa, với lập nhân quả thiện ác, có tâm thân tín, không có chống trái, nhận chân những lời trong kinh nói đều là đúng, đồng thời cũng cho rằng ngoại đạo quỷ thần cũng có oai lực của quý vị ấy, chúng ta nên tín phụng theo ngoại đạo hoặc quỷ thần, thậm chí còn dùng phù chú sớ điệp cúng tâu lên cho quỷ thần biết rõ. Chẳng những tự mình tin hiểu thực hành như vậy, lại còn khuyến hóa mọi người cũng tin hiểu và thực hành như thế. Việc này hiện tại có thể nói là rất nhiều. Ý theo giới Bồ Tát mà nói, lối tin không thuần khiết này không thể được và phạm tội khinh cấu. Chúng ta nên biết sự tín ngưỡng, điều tối yếu là không được phức tạp. Nếu bất cứ cái gì cũng cho là đúng, tin một cách tạp nhạp, không phân biệt Phật, quỷ thần hoặc Bồ Tát là trái với chính tín của người Phật tử. Thuộc về chi kiến điên đảo, không được gọi là người Phật tử chính tín nữa. Đến cái loại thứ ba này thì thôi, thời buổi nay và thời buổi xưa không thể nào mà có thể nói là không có được, mà có rất nhiều nữa. Thì đã tin theo đạo Phật rồi, cái người Phật tử phải lưu ý như vậy, đừng có tin tạp nham. Cái tin tạp nham này cũng chứng tỏ là mình tà kiến. Hiểu rõ rồi á, thì mình không dám tin tạp nham nữa. Có nhiều vị vẫn tin theo đạo Phật lắm, tụng kinh trì giới, nhưng mà vẫn thờ thần tài, vẫn thờ mẫu, thờ bà, thờ cô gì đó. Nhìn kỹ ra tại sao chúng ta lại còn luyến tiếc mà còn thờ những cái đó? Bởi vì chúng ta chỉ có cầu tham dục mà thôi, mong cầu ngũ dục nên mới thờ. Chúng ta thờ mẫu để làm gì vậy? Chúng ta thờ thần này thần kia để làm cái gì vậy? Không phải là để cầu tham hưởng thụ ngũ dục hay sao? Thế thì rõ ràng nhất rằng là những cái đó nó chỉ cho chúng ta ngũ dục nên chúng ta thờ nó. Chúng ta là một kẻ tham lam, nô lệ vào cái lòng tham, nô lệ vào vật chất, nên thờ mấy cái mà chúng ta nghĩ cái năng lực mà nó có thể cho chúng ta hưởng thụ vật chất được. Thế thì có quyền thờ, nghĩa là có quyền không tin, không thọ Bồ Tát giới, có quyền thờ, có quyền theo đạo Phật mà vẫn tạp nham đi chăng nữa, nhưng không được quyền nói rằng là những cái đó cũng giống như đạo Phật, cũng bằng đạo Phật. Nói như thế là hủy báng đạo Phật. Người Phật tử trước tiên đừng có nên hủy báng như thế. Bây giờ không có đủ sức vượt qua khỏi cái hưởng ngũ dục ấy, thành ra nên vẫn bám vào những quỷ thần như thế để mà hưởng ngũ dục, cầu lợi ngũ dục. Nhưng mà phải ý thức là bởi vì tôi còn ham tiền nên tôi phải thờ thần tài, bởi vì tôi còn ham lợi thành ra tôi phải thờ mẫu. Nhưng mà luôn luôn không được quyền nói là mẫu với thần tài đó là cũng bằng Đức Phật, hoàn toàn thấp hơn hết. Và phải nói là không thể nào so sánh được với lại Đức Phật nữa. Rồi sau đó chúng ta sẽ tiến thêm một bước nữa. Chúng ta sẽ nghĩ là mình đã là người Phật tử rồi, đã theo đạo Phật rồi, tại sao lại đi theo cầu cạnh gì quỷ thần như thế, mang nợ quỷ thần, mang danh người Phật tử mà về sau này theo để trả nợ cho quỷ thần, theo hầu cô, hầu cậu. Như vậy khốn khổ biết là bao nhiêu. Hưởng một chút gì cõi này, một vài cái lợi lộc trong cái cuộc đời này, để mà rồi theo quỷ thần, để mà nô lệ cho quỷ thần như thế. Tại sao mình không như người thường? Muốn giàu có dùng cái mồ hôi nước mắt của mình, dùng trí khôn ngoan của mình, làm việc hợp pháp để mà giàu có. Việc gì phải thơ thân thơ thánh thơ quỷ gì để mà giàu có mà hưởng thụ. Cái người mình nhìn thấy, cái người Tây phương, cái người làm ăn bình thường, người ta chẳng cần thờ gì hết, người ta cũng giàu có được. Cớ gì phải đi thờ làm gì cho nó mệt? Đó là một điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa, thờ Phật không lẽ mình không được cái đó hay sao? Bộ thờ Phật là nghèo hay sao? Người Phật tử mà còn chưa có thấu rõ được những cái ý nghĩa như thế nữa thì thật là mang danh Phật tử là uổng. Vì vậy nên mình quyết tâm chỉ thờ Phật mà thôi. Còn muốn làm gì ấy, cứ việc gieo nhân thì mình sẽ đạt được kết quả đó. Chẳng sợ quỷ thần gì hết, chẳng sợ thần tiên đến thượng đế, mình cũng chẳng cần gì. Mình theo đúng định luật nhân quả, không ngại ngùng gì ai hết. Mình tôn trọng định luật nhân quả là không có sợ thần thánh, thần tiên, quỷ thần gì hết. mình không phỉ báng họ, không cần phải chửi bới gì họ. Nhưng mà mình có Đức Phật rồi thì chẳng cần gì cái gì trên cuộc đời này, trên cõi đời này nữa hết. Chỉ có thờ Phật mà thôi. Cái loại thứ tư, ở trong cái tà kiến thứ tư là có hạng người với sức trí huệ kém, đối với mọi vấn đề không khéo léo phân biệt lựa chọn, chỉ nương theo những lời giải thích bất đồng của người, nhận rằng nhà giải thích này cũng đúng, nhà giải thích kia cũng phải, nên không dám theo ý riêng của mình mà bài bác người. Hạng người này không phạm tội gì. Nếu tự mình sức trí huệ kém, hiểu biết không tới, với lý thuyết của người không hiểu thấu triệt để, theo trí huệ cạn cợt của mình, ở trong ấy mặc tình lấy bỏ, người này phạm giới tội khinh suất. Tội khinh suất tức là cũng tội nhẹ thôi. Ở đây là cái trường hợp người không đủ trí huệ. Không đủ trí huệ thì đừng có nên phê bình bậy bạ, nên im lặng là tốt hơn hết. Thì đại đa số người Phật tử chưa hiểu gì đạo Phật cũng như vậy, nhiều khi nghe xong cũng mù mù mờ mờ, chẳng hiểu đạo Phật hay đạo Phật dở, chẳng hiểu ngoại đạo nó hơn đạo Phật của mình hay là nó thua đạo Phật của mình, mù mịt như vậy, đáng thương xót vô cùng. Nhưng mà trong trường hợp như vậy thì mình nên im lặng và nên hứa nguyện rằng là mình phải hiểu rõ về đạo Phật hơn nữa. Cái đạo của chính mình mà, chứ đừng có nên là nghĩa là cũng ra điều ta đây mà phê bình bậy bạ, điều đó không nên. Trường hợp thứ năm là trường hợp có người biết lý thuyết của người khác là đúng, nhưng vì muốn phô bày kiến giải của mình là cao siêu nên cưỡng lập tư tưởng lý luận của tự mình không đồng với mọi người, lại còn cực lực bài xích tư tưởng lý luận của người, cho rằng không trúng. Hạng người này phạm tội kiêu mạn. Trường hợp thứ sáu là có những người thuyết pháp tương tự, tức là điên đảo giảng nói pháp cho người, như nói rằng phàm Bồ Tát hành Bồ Tát đạo phải ở trong sinh tử hóa độ chúng sinh, cho nên không tích cực mong cầu lạc thú niết bàn. Nếu chỉ ưa thích chứng đắc niết bàn thì bị lỗi trầm không trệ tịch, như người chấp không của tiểu thừa, mãi ở trong cảnh niết bàn hưởng thụ sự khoái lạc của niết bàn. Nên đâu thể ở trong sinh tử mà hóa độ chúng sinh, vì muốn tránh trách nhiệm không hóa độ chúng sinh, vì muốn tích cực với công tác độ sinh, nên một vị Bồ Tát bất luận như thế nào không nên ưa thích cầu chứng đắc niết bàn, mà phải cực lực nhàn chán trái bỏ, cần phải ở trong sinh tử để hóa độ chúng sinh. Nên đối với các phiền não có cái công năng làm cho sinh tử tiếp tục, mình không nên sanh tâm sợ sệt các cái phiền não ấy, không nên suốt ngày suốt tháng suốt năm chỉ lo đoạn trừ phiền não. Tại sao vậy? Vì phiền não một khi đã đoạn thì sẽ chứng đắc niết bàn, đã chứng đắc niết bàn rồi thì không thể ở trong sinh tử mà hóa độ chúng sinh, thế là hoàn toàn không tương ưng với tinh thần Bồ Tát đạo. Vì thế Bồ Tát đối với các phiền não làm nhiễu loạn thân tâm không cần sinh tâm nhàm lìa như các hành giả thanh văn thừa. Tại sao vậy? Vì Bồ Tát phát Bồ Đề Tâm hành Bồ Tát đạo phải ở trong thời gian cho đến ba đa tăng kỳ kiếp để thọ sinh tử để cầu quả vô thượng đại Bồ Đề. Điều mình chứng là như Đức Di Lặc Bồ Tát ở trong sinh tử độ sanh chính ngày, không cần tu tập thiền định cũng không cần đoạn phiền não, là gương rất tốt cho chúng sinh noi theo, cần chi phải sinh tâm nhàm lìa sinh tử và đoạn diệt phiền não ưa thích niết bàn. Nếu mà chúng ta nghe người nào giảng thuyết như thế, đó đây là một tà kiến, đây là một tà đạo. Ý nghĩa của đại thừa không có mâu thuẫn tiểu thừa mà bao trùm tiểu thừa. Kẻ này là một cái kẻ mà ham sinh tử, ham ngũ dục, nên đã lợi dụng pháp đại thừa để mà đả phá tiểu thừa. Bởi vì tiểu thừa lìa dục, tiểu thừa bỏ thế gian, kẻ này ham thế gian, ham dục lạc, nên lợi dụng đại thừa đả phá tiểu thừa, tức là đả phá cái sự ly dục của tiểu thừa để mà mình được chính thức hợp pháp hành dục, mà lại còn mang danh là theo đại thừa nữa. Những kẻ lợi dụng đại thừa này thời nay cũng không phải là hiếm, và thời xưa thời nào đi nữa thì cũng có biết bao nhiêu kẻ tà kiến như thế, ham hưởng thụ mà lại nghĩa là lợi dụng đại thừa để mang danh đại thừa. Cái này là hủy báng đại thừa, mà lại còn cái thêm vọng ngữ, thêm lạm dụng đại thừa, tội này rất lớn. Thì có một điều để mà chúng ta có thể nhận chân rõ ra được những cái hạng người đó, thì chúng ta phải hiểu là nó có hai trường hợp. Một trường hợp là do cái người chân chính phát Bồ Đề Tâm muốn cứu độ chúng sinh, nên sẵn sàng ở trong sinh tử luân hồi để cứu độ chúng sinh, đó là cái tâm chân chính tử vi phát triển từ Bồ Đề Tâm. Một trường hợp thứ hai là những cái kẻ mà ham hưởng thụ dục lạc ở trong thế gian này, trong sinh tử luân hồi, không thấy rõ cái nguy hiểm mà lại muốn an tâm mình, nên mới lợi dụng đại thừa, rồi cũng mang pháp đại thừa ra diễn giảng đủ thứ, rồi bẻ quặt theo cái tà kiến của mình. Đó là ngay trường hợp chúng ta phải nhận chân rõ. Chúng ta khi nghe một người nói pháp đại thừa, trôi lăn trong sinh tử, đừng có mà quyến luyến niết bàn, đừng có trụ trong niết bàn, chúng ta phải sinh trong sinh tử, mà kẻ đó lại nói là đừng có sợ phiền não nhiễm ô, mà hãy đừng có sợ các pháp dục, mà hãy thọ nhận các pháp dục để còn trụ trong luân hồi độ chúng sinh. Đã thọ nhận pháp dục thì độ cái gì mà độ? Bồ Tát phải trừ được hết các cái pháp dục ở trong sinh tử luân hồi, Bồ Tát mới trụ ở trong luân hồi đó để mà cứu độ người ta được. Còn không thôi là mình bị nghiệp lôi cuốn vào luân hồi, chứ đâu phải là nguyện lực nữa. Thành ra chính vì vậy thì chúng ta phải ý thức rõ, chúng ta phải nhận xét kẻ đó nó có dạy mình phát Bồ Đề Tâm không. Có nhiều kẻ làm đạo sư trong cuộc đời này mang tiếng như vậy, chỉ dẫn người Phật tử mà hoàn toàn đem pháp đại thừa ra nói tương tự thôi, nhưng mà trong đó là toàn cái mùi ngũ dục. Nhưng sợ rằng cái người Phật tử chưa đủ trí huệ để nhận xét rõ, rồi cũng nghe nó nói, nghe họ nói như vậy, nó giống như là pháp đại thừa, nghĩ cái này đúng thật, cái này nói đúng pháp đại thừa. Nhưng mà những kẻ đó nó mượn pháp đại thừa nó nói thì dĩ nhiên là chúng ta phải thấy giống rồi, nó đâu có mượn pháp khác nó nói đâu. Thành ra khi nghe giống như vậy, nhưng mà nó có những cái điểm nó kéo lệch đi, kéo lệch đi về ngũ dục, chúng ta phải thấy ngay, người Phật tử phải ý thức ngay. Nói pháp đại thừa mà không phát triển cái đức hạnh bồ đề của mình, thế thì làm sao làm mà lại là chánh pháp được. Nói pháp bồ đề là phải phát bồ đề tâm, phải phát bồ đề nguyện, phải chịu thực hành tất cả cái đức hạnh, bỏ cả thân mạng này để cầu Phật pháp, để vì chúng sinh, là như thế. Không có một cái dục nào mà không lìa hết. Không đến nỗi rằng là cái vấn đề của tiểu thừa á, trong đại thừa mình cũng có thể nhìn đó là một cái ham muốn, một cái ham dục về niết bàn, lìa luôn cái ham dục đó, chứ không có nghĩa là bỏ cái niết bàn, tức là đề cao cái tham dục ở thế gian này đâu. Không bao giờ đề cao cái tham dục hết, mà diệt trừ đến cái mức độ mà phải thành Phật mới thôi. Mà thành Phật có nghĩa là phải xả bỏ, không luyến tiếc một cái gì của con người mình hết, đầu óc, tùy não, cho đến tất cả cái tinh thần của mình cũng đều coi thấp hơn vấn đề độ sinh nữa. Mà tại sao phải tha thiết độ sinh đến mức độ đó? Bởi vì cái phiền não, cái đau khổ của chúng sinh này nó quá thâm sâu. Nếu mà mình không đủ cái năng lực từ bi như thế, mình không có can đảm thì độ được. Thành ra vì vậy á, là vì mình ý thức rõ là cái phiền não, cái tham dục nó quá mạnh, chứ không có phải là nói là phiền não tham dục nó có ý nghĩa hay để mà mình nương vào đó mình trụ trong sinh tử nữa đâu. Trụ trong sinh tử có hai nghĩa. Một nghĩa là do nghiệp nó kéo mình vào sinh tử, nghiệp tham dục á. Cái thứ hai là nguyện hạnh, cái nguyện lực từ bi của một vị Bồ Tát. Thành ra chúng ta phải nhận đến cái nguyện lực cao cả này, chứ đừng có lầm lẫn như vậy. Người Phật tử không nên lầm lẫn, và đừng để kẻ khác nó lừa dối mình. Có nhiều kẻ ngày nay lợi dụng pháp đại thừa để lừa dối chúng sinh, để gạt gẫm chúng sinh, để mà hưởng thụ tài sắc danh vọng thực thủy riêng cho họ, hưởng thụ ngũ dục, và cũng xúi mình hưởng thụ ngũ dục theo để có nhiều bè đảng. Người Phật tử đừng lầm lẫn như thế, phải tỉnh táo để mà noi gương đúng với các vị cha lành của mình như chư Phật và chư Đại Bồ Tát. Theo những điều vừa phân tích, chúng ta thấy Bồ Tát không phải là không có tâm ưa thích cầu chứng niết bàn, không phải không sợ sinh tử, không phải không lo đoạn trừ phiền não. Cho nên chúng ta phải thấy rõ những cái lời thuyết pháp ở trên thật thuộc về cái lối nói vọng ngữ điên đảo lầm lộn. Giới này bảy chúng Phật tử dù không nhất định bị vi phạm, nhưng không phải hoàn toàn không trái phạm. Vì phiền não của chúng sinh quá sâu nặng, đôi khi phiền não xung động lên mà quên hẳn mình là đệ tử của Tam Bảo. Đối với Tam Bảo mình phụng kính từ lâu, vô tình không biết không hay mà sinh ra hủy báng, mà tự tạo tội nghiệp rất sâu nặng cho chính mình. Đức Phật biết rõ Phật tử có thể vi phạm tội này, nên trong giới đại thừa cũng cùng tiểu thừa đều có chế định giới điều này để ngăn ngừa tội hủy báng phi lý. Nhưng lập trường của đại thừa và tiểu thừa bất đồng, nên việc phạm giới có khinh trọng sai khác. Bồ Tát đối với việc độ sinh làm trách nhiệm với chúng sinh, phải giảng nói Phật pháp thuần chính, không nên nói Phật pháp tương tự. Với Tam Bảo phải tìm nhiều phương diện xưng dương tán thán, không nên có một niệm hủy báng bất kính. Nếu hủy báng Tam Bảo và tuyên thuyết các pháp tương tự làm lần loạn giáo pháp của Như Lai, tội này nặng vô cùng, nên phạm căn bổn trọng tội. Hành giả thanh văn lấy việc tự tu làm trách nhiệm, nếu giảng nói pháp tương tự không đến nỗi đầu độc chúng sinh sâu nặng, nhưng hủy báng Tam Bảo đương nhiên cũng phải là tội đại nghịch. Nhưng trong bạn đồng đạo thì khi thấy xảy ra việc này, phải khuyên gián giảng giải cho họ, cứ tự mình hoàn toàn bất lợi, điều ấy quyết định không được. Nhưng một lần, hai lần đến ba lần khuyên gián vẫn không bỏ thì người ấy đã bị tà độc ăn sâu vào tâm, không cách gì cứu vãn. Lúc ấy mới vì họ kết tội nhưng chỉ là phạm ba giật đề thiên thứ ba trong năm thiên. So với căn bổn trọng tội của Bồ Tát thật có sự sai khác. Ba giật đề là một danh từ nói về tội, tội này bị đọa ở trong Thanh Văn Thừa, trong các giới luật của Thanh Văn Thừa. Thật ra thể của Tam Bảo như vầng nhật nguyệt không thể dùng một con tay có thể ngăn che được. Đức của Tam Bảo không phải dùng một lời mà có thể hủy báng được. Nếu hủy báng Tam Bảo chẳng khác nào người quăng búa lên muốn chém chặt hư không. Hư không không thể chém chặt được, trái lại thương hại cho bản thân mình. Hủy báng Tam Bảo cũng thế, chỉ tăng gia tội ác cho mình mà thôi. Thì chúng ta biết rằng cái giới này không có ý nghĩa là muốn đề cao Tam Bảo. Đó là chúng ta phải hiểu rõ cái tất cả mọi cái Phật Pháp của Đại Thừa nó có cái tác dụng như thế nào. Tác dụng ở đây không phải là để đề cao, không phải là xúi cái người Phật tử mê tín rồi